Quý vị đó muốn cái vị ngồi tu thiền mà khi mà đắc định rồi có thể biến nước ở chỗ nào không có nước, và trong khi họ nhập định thì toàn là nước. Ở trong kinh Lăng Nghiêm cũng có một cái chuyện đó đó, cái vị đồng tử mà quán nước, một vị thiền sư mà quán nước đó. Thì khi mà quán nước rồi thì trong khi ngài ngồi nhập định thì toàn cả cái phòng của ngài cả nước không. Đến khi cái người thị giả, cái đệ tử đi vô thấy phòng thầy mình sao đầy nước, hoảng quá, nói chắc mình nằm mơ quá, ban ngày mà sao mình thấy nước, chắc mắt mình chắc cô bị chi ra đây rồi. Cái thử lấy cùng hòn sỏi ném vô qua có phải nước thiệt không, thế sao mà phòng thầy mình đầy cả nước luộc thế này, ném vô nghe cái chõm thiệt, thấy nước thiệt. Thì vì thiền sư này khi sau khi xuất định đó thì là cái nước đó nó thâu lại trong tâm của ngài, cho nên cái người học trò đi vô lại thì thấy phòng mình lại khô ráo, phòng thầy mình khô ráo, sao hồi nãy thấy đây cả nước. Thì vì thầy khi đó cảm thấy đau đầu vô cùng trời để, hỏi hồi nãy ta ngồi thiền có ai vô làm quấy rầy gì không. Cái vị đệ tử nói hồi nãy con vô thấy toàn nước, con có vứt vô hòn sỏi. Vì thầy nói cha thôi cảm ơn, bây giờ ta nhập thiền lại, ngươi vô lườm ra dùng ta chút nhé. Thì khi đó cái ông thiền sư này bắt đầu ngồi nhập định trở lại. Nhập định lại thì là cái vị học trò lồi bì bõm lồi vô lườm cục sỏi ra, ông thầy hết nhức đầu đó. Thì là cái nước đó là do tâm biến hiện. Tâm các vị có thể biến nước ở đâu muốn. Mình có thằng đâu không? Mình cũng có sơ sơ, nhưng mà mình chỉ biến được ra nước miếng thôi. Và ví dụ cái vị nghĩ trong coi bây giờ đang ngồi, như cái vị nghĩ tới me là cái vị chảy nước miếng liền. Thì cái nước miếng đó do đâu mà có? Do tâm mình chứ đâu. Và mình cũng có thần thông sơ sơ đó chứ. Thì là mấy cái casino đất nước lửa gió đó là đều có cái mục đích, mà mục đích thứ nhất là để định tâm lại mình một chỗ. Mình thấy đất, thấy nước, thấy lửa, thấy gió, thì tất cả thế gian này khi đó mình thoát khỏi được cái lòng tham dục đối với thế gian. Đàn bà, con gái rồi gì đẹp đẽ gì, thấy toàn đất toàn nước thì có gì là tham nữa, không còn tham dục nữa. Đắc định thì đi đâu cũng thấy một cảnh thôi, tâm mà chuyên nhất vào một cảnh thôi, không còn thấy cái gì ngoài ra cái cảnh đó hết. Thì cái đó mình cái mục đích thứ nhất là mình cái ly tham. Còn cái chuyện mà thần thông, cái đó là một cái phó sản của thần thông, là một cái phó sản của thiền định. Mà bây giờ mình dùng cái phó sản đó để mình đi khoe thì nó lạc mất, và nó thành ra một cái phản tác dụng, nó đưa đến danh đến lợi thì là nó mất cái tác dụng rồi. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy là phải đứng vững trên đất giới. Đứng vững trên đất giới đó nghĩa là phải là biết rõ, mình phải giữ được cái thứ nhất là không có khoe khoang, phải khổ hành, thiểu dục tri túc. Tất cả những cái đó rất cần cho một cái người tu thiền. Phải có thiểu dục tri túc là không có ham tiếng tâm lời lộc. Khi mà mình đứng vững trên đất giới và thiểu dục tri túc thì mình có đắc được cái gì đi nữa, mình cũng không có khoe khoang, không có làm tàn về những cái sở đắc của mình. Và nhờ không có làm tàn, không khoe khoang, mình mới tiến lên xa được. Còn nếu mà mình khoe khoang cái sở đắc của mình thì là mình bắt đầu đứng lại đó và mình đi xuống. Cho nên trong Bát Nhã cũng có chữ vô sở đắc đó. Phải là vô sở đắc, phải thấy mình không được cái gì hết, mình mới tiến lên thêm được. Đất, nước, lửa, gió, hư không, xanh, vàng, đỏ, trắng. Thì mấy cái xanh, vàng, đỏ, trắng này là cũng là một cái casino màu sắc. Thì là mấy cái người tu mà họ quán về casino màu trắng chẳng hạn, thì họ cần một cái rổ hoa trắng, ví dụ như hoa lài. Họ sắp đầy hoa lài hết mà đừng có loài cái còng, tại vì cái còng thì màu xanh. Sắp đầy hoa lài, một cái rổ tròn như vậy đến dâng trước Đức Phật, xin Đức Phật cho con quán cái casino trắng này. Nhiều khi Đức Phật nói ông được, cái ông là phải quán màu đỏ. Kiếp trước ông quán màu đỏ rồi, bây giờ ông quán đỏ thì thôi để đó. Ông tới kiếm hoa màu đỏ đang tới, cho nên trước Phật có rất nhiều rổ hoa. Rổ hoa đó là những cái đề mục thiền quán, chứ không phải như bây giờ mình cúng Phật tùm lum hoa như vậy mà mình không có hiểu cái ý nghĩa gì hết. Hồi xưa các vị thiền sư, thiền các vị thánh đệ tử thường đem tới như vậy để Phật ấn chứng cho mình có thể tu đề mục nào. Và những cái đó là những cái hoa, mà những cái rổ hoa mà hình tròn mà đem đến, đó là những cái đề mục thiền quán để Đức Phật chứng minh cho mình về tu đó. Ánh sáng cũng vậy, nước cũng vậy. Cái này là nói ở trong kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh đó, do Hòa Thượng Trí Nghiêm dạy ở Nha Trang đó. Thì trong kinh Phật có dạy về những cái đó. Bây giờ mình cúng hoa, cúng nước, cúng đèn mà mình không có hiểu cái ý nghĩa nguyên thủy của nó, thì là ở đây casino màu sắc đó, những cái casino màu sắc và xanh vàng đỏ trắng cũng vậy. Khi mà đắc định rồi thì cái kết quả tức thì và chính đáng nhất là ly tham. Cái người đó không còn tham dục nữa đối với cuộc đời nữa, và thấy toàn cảnh sắc đẹp đẽ thôi. Tất cả những cái cảnh gì xấu xa họ thấy nhờm gớm, họ thấy quả đời này thấy cái gì cũng gớm, không có gì mà thuần tịnh như cái màu sắc mình đang có. Thành cái này là dành cho những cái người mà họ không có thích quán bất tịnh, thì họ quán cái màu này. Cái người quán bất tịnh thì gớm quá. Còn cái người mà họ không có thích quán bất tịnh thì Đức Phật cho quán tịnh. Thành ra đạt tới những cái casino này thì được cái gọi là giải thoát nhờ tình tướng. Vì mình quen sống trong cái đẹp đó rồi, thì tất cả những cảnh gì trên thế gian mình đều cho là gớm ghiếc, là xấu xí hết. Cho nên cũng là một cái cách. Đối với người quá nhiều tham dục ở thế gian thì mới quán bất tịnh. Còn có người họ ít có dục vọng về cái đó thì làm sao? Thì phải cho họ quán một cái thiệt là đẹp, thì giải thoát nhờ tình tướng là cái đó, là những quán màu sắc. Và cái phó sản của nó là cái thần thông. Thần thông tạo ra ánh sáng ở chỗ nào không có ánh sáng, che khuất những cái gì mà cái người có thần thông muốn che khuất. Mình ngồi như vậy, sờ sờ như vậy, có ánh sáng như vậy mà người khác không thấy mình. Cho nên gọi là cái khả năng đó là coi như là tàng hình đó, khả năng tàng hình. Cái đó là một cái phó sản của cái thần, của cái định về, thiền định về các cái màu sắc. Hoặc là màu xanh, những cái màu tối đó thì để tạo ra bóng tối, còn cái màu sáng đó là để tạo ra ánh sáng. Đất nước lửa gió hư không xanh vàng đỏ trắng. Và khoảng không có giới hạn, tức là chỉ làm, cũng làm bằng một cái vật, cũng có một vật để quán. Và casino ánh sáng cũng vậy, phải có một cái vật để quán. Là ví dụ như mình để một cái ngọn đèn rồi mình che nó lại, cho nó chiếu lên một cái vòng tròn ở trên tường, trên vách để mà quán cái ánh sáng đó. Thì tất cả những cái casino đó đều đưa đến là các cái thứ định cần hành và định an chỉ. Bây giờ thứ hai là mười tưởng. Mười tưởng này thì là trong đó có sáu niệm mà mình đã quen thuộc rồi, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm bố thí và niệm chư thiên. Cái niệm Phật không phải như bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà trong niệm Phật thời nguyên thủy đó thì là niệm về những cái đức tướng của Phật theo mười cái danh hiệu là Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thì tất cả những cái đó đó, những cái đức đó mình niệm đến những cái đức tướng, những cái thần thông diệu dụng, cái ân đức, cái trí đức, cái đoàn đức của Phật. Thì nó rất là nhiều đức, mình không có đưa đến định an chỉ, là vì mình nghĩ lung tung quá đi, đủ thứ, không bao giờ cùng tầng. Cho nên những cái pháp này gọi là những cái pháp có từ tánh, thì là nó không cùng tầng được. Có những cái đặc tánh thì là không cùng tầng. Còn những cái casino đó thì mình có thể phát triển tới tột cùng, cho nên có thể đắc định an chỉ với cái đó. Thì mười tưởng đây là gồm có sáu cái niệm đó mà quý vị đã quen thuộc. Thêm bốn cái niệm nữa là niệm chết. Niệm chết tức là niệm nghĩ tới cái chết. Con người ai cũng phải chết. Cái chết là cái tận cùng của mọi đời sống. Thì khi mà mình nghĩ tới cái chết đó thì là mình sẽ rất là an lành. Mình quen thuộc với cái tưởng về chết đó, thì mình sẽ lìa được tất cả các cái ham muốn, tất cả cái sân si giận hờn, tất cả cái sự bám víu. Tại vì rốt cục thình suy thành bại thì cũng đi tới cái chỗ chết thôi. Cho nên mình không có gì lòng tham, lòng sân không có chi phối được mình nhiều lắm. Thì đó là cái lời của niệm chết. Còn niệm diệt, tức là niệm diệt đây là tịch diệt niết bàn đó, thì là có nghĩa là cái sự lắng dịu mọi đau khổ. Cái này cũng có cái ít lời tương tự như vậy, là làm cho lòng mình an ổn, tất cả mọi sự đều qua đi và đi đến chỗ tịch tịnh. Thì khi mà lắng dịu mọi đau khổ, mình tưởng đến cái diệt đó, thì mình có lòng mình cũng được an ổn. Và kế đó là niệm thân hành. Niệm thân hành đây có nghĩa là niệm 31 cái uế và cả trong thân mình: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thần, tim, gan, hoành, cách mô, lá lách, phổi, ruột non, ruột già, màng ruột, máu, mủ, mồ hôi, nước mắt, nước miếng, nước khớp xương, mật đàm, nước tiểu, vân vân. Thì khi mà mình phân tích 31 cái uế vật trong người mình đó, thì là mình xa lìa được tham dục. Và có một cái tác dụng nữa là xa lìa được cái sự chấp ngã. Con người chỉ gồm có mấy cái thứ đó gom lại một chỗ trong một thời gian, vây lại trong một cái không gian và tồn tại trong một thời gian, không có gì là cái tôi hết á. Thì cái pháp mà thân hành niệm đó có rất nhiều. Sau đây chúng ta sẽ học kỹ về cái thân hành niệm đó, vì nó rất có lợi cho cái sự tu tập hàng ngày của chúng ta. Ở đây chỉ nói sơ qua rồi, trong khi kể 40 đề mục thì 6 niệm cộng với niệm chết, cộng với niệm diệt, cộng với thân hành niệm và cộng với niệm hơi thở. Hơi thở là cái pháp môn mà quý vị đã học đó, là niệm hơi thở vô thở ra. Nó cũng thuộc về thân hành niệm, cho nên thân hành niệm bao quát rất là rộng. Nói chữ thân hành niệm thì nó bao gồm tới 5 pháp tu, 5 cái pháp định lận. Thứ nhất là niệm về hơi thở, cũng là thuộc về thân hành, vì hơi thở là một cái hoạt động của thân thể. Rồi 32 uế vật, thật ra là tôi đếm có 31 thôi, thành ra nhưng mà trong kinh cứ kể 32 uế vật. Và niệm 10 cái giai đoạn của thay chết thì cũng thuộc về thân hành. Rồi thì phân tích tứ đại ở trong thân mình là gồm bất cứ chất gì mình cũng có thể phân tích lại là thành 4 chất, là đất, nước, lửa, gió. Đó là phân tích tứ đại. Và thứ năm tức là quán về tỉnh giác trong 4 uy nghi. Như trong bộ kinh thường hay có những cái kinh dạy, Đức Phật dạy chúng ta khi đi đứng nằm ngồi, co tay, duỗi tay, ngó xuống, nhìn lên, đồ đều tỉnh giác. Tức là cái sự tỉnh giác trong 4 uy nghi, đó cũng là một phần của thân hành niệm. Cho nên thân hành niệm có phạm vi rất rộng, nó bao quát tới 5 cái phép tu, 5 cái pháp tu. Đó là chưa kể còn cái cửu tưởng quán, là quán tử thi ở nghĩa địa đó. Mà đây không phải là tử thi, mà quán cái bộ xương. Từ khi cái bộ xương còn nguyên lành, còn dính thịt, dính máu, cho đến khi chỉ là xương trắng, thì có tới 9 giai đoạn của cái bộ xương đó. Từ khi nó bộ xương còn dính thịt máu cho đến cái bộ xương nó đã phân tán rã rời, nó thành bột, nó bay khắp tứ tung. Thì như vậy cái thân hành niệm có tới 6 cái pháp quán, và mỗi cái pháp như vậy nó có tác dụng là nó trừ được một cái phiền não mà nặng ở nơi mình. Cái người mà nặng tham dục thì quán cái đề mục này, cái người mà nặng về sân hận thì quán đề mục khác, người thì nặng về ngu si thì quán đề mục khác. Cho nên là mỗi cái đề mục như vậy nó có một cái tác dụng riêng. Thì thứ nhất là 10 casina hay là biến xứ, thứ hai là 10 tưởng, thứ ba là quán 10 cái giai đoạn bất tỉnh của thay chết, từ khi mới chết cho đến 2-3 ngày, cho đến 2-3 tuần sau. Thì trong đó có 10 cái tướng, gọi là tướng phình trương, tức là khi mà thay chết, mới chết để 2-3 ngày, 5-7 ngày chi thần, nó phình ra to gấp 30 lần thường ngày. Thì đó là cái thay sình lên, nó sình lên rồi nó sọt xuống, trong nó không có sình hoài, nó sình từng 2 ngày thôi hay là 1 ngày thôi mà mới sọt xuống lại. Khi nó sọt xuống lại thì nó tù máu mủ, thì có cái giai đoạn thay máu mủ, tù mủ lại những cái nơi mà có nhiều mũ thì nó tù lại, thành ra nó xanh bầm lốm đốm cái thay của mình. Khi mình chết rồi thì mình sẽ có cái giai đoạn đó nếu mình không chôn, cho nên người ta vội vàng chôn cất người thân của mình là vì vậy. Nếu mà để thì nó sẽ qua 10 giai đoạn đó. rồi đến cái giai đoạn mà nứt nẻ ra, nứt nó chảy nước đủ thứ nước ra, thay nứt nẻ, thì thay bị dòi, nếu mà để thêm một chút nữa thì bao nhiêu dòi rồi nó rút rỉa trên mấy những cái vết thương trên cơ thể thì dòi rút rất là nhiều. Rồi tới cái giai đoạn mà chim ăn, chuột gầm, chó ăn rồi vậy đó, thì là không còn gì là cái thân của mình hết á. Thì 10 giai đoạn đó cũng vậy, nó mỗi giai đoạn nó có một cái tác dụng riêng đối với cái lòng tham. Cái đề mục tham, cái đề mục 10, cái đề mục về thay chết này á, là nó cũng có tác dụng đối trị cái lòng tham dục, nhất là tham sắc đẹp đối người đàn ông á, hay người đàn bà cũng vậy, đàn bà cũng tham cũng nhiều hơn, còn tham hơn đàn ông nữa cho đừng nói. Thì là cái lòng tham đó, có người tham cái chuyện gì, có người tham cặp mắt đẹp, có người tham hàm răng đẹp, có người tham hình dáng eo ít đồ đẹp, hay cái người tham sắc mặt hồng hào, hay người tham cái môi hồng đồ vậy. Thì ví dụ như cái người mà tham về cái eo, cái người có co đẹp đồ vậy, có người mặt mày không kể, ưa thấy cái co đẹp, thì hãy có cái thi phình trương, eo đồ đẹp cách mấy mà khi mà chết đổ 3 ngày là nó phình ra, không có còn eo ít gì nữa hết. Rồi ví dụ như quán về cái người mà ham đồ trang sức đó, thì quán cái thay máu chảy. Hay là cái người mà ham về cái sắc mặt hồng hào thì quán cái thay xanh bầm. Thành ra mỗi cái giai đoạn nó có một cái tác dụng đối trị cái lòng tham dục, nó có cái tham mỗi thứ. Còn cái người ham bộ răng đẹp á, ham bộ răng đẹp thì hãy quán bộ xương, thì không có gì đẹp đẽ hết. Thì tất cả cái đó là đều đối trị cái lòng tham ở nơi mình. Cuối cùng là cái nhóm cuối cùng, 10 cái pháp cuối cùng, 10 cái đề mục cuối cùng là gồm có 4 phạm trú, từ bi hỷ xả, và 4 vô sắc. 4 vô sắc tức là không vô biên, thức vô biên, vô sở, xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Và 1 tưởng tức là tưởng đoàn thực bất tịnh, tức là quán cái đồ ăn bất tịnh, đây là để trừ cái bệnh tham ăn. Mấy người nam á, có hay có bệnh này nhiều. Thì quán cái đoạn thực bất tịnh. Và một phân tích là phân tích tứ đài. Phân tích tứ đài này là cũng là trong con người của mình thôi, nhưng mà thay vì để ý cái phần bất tịnh tóc lông móng răng da, thì bây giờ chú tới cái thành phần của nó, địa thủy hỏa phong. Tất cả những cái thân phần trong mình đều có thể chia ra thành địa thủy hỏa phong hết. Cái chất cứng nó thuộc về đất, chất lỏng nó thuộc về nước, cái hơi đồng nó như hơi thở của mình là thuộc về gió. Thì cái cách phân tích này là cốt để trừ cái bình chấp ngã. Rau muống nó nằm ở ngoài trời thì mình không có chấp là tôi, nhưng vô trong bụng mình nó nuôi sống cái cơ thể mình, là mình mà chấp là tôi. Chứ thiệt là tôi thì chỉ có gồm rau muống với là cơm gạo chứ gì. Nếu mà 3-4 ngày một tuần hay là một tháng mà không có rau muống, cơm gạo, không có nước bên ngoài, thì làm sao mà cái tôi này tồn tại được. Cho nên cái tôi này á là cũng làm bằng rau muống, bằng tàu hũ, bằng nước, bằng đủ thứ ngoài chợ. Khi mà nó vô trong bụng mình để nó nuôi dưỡng tứ này, nó trở thành tóc lông móng răng da, thì mình lại xưng cái đống đó là cái tôi. Cho nên rõ ràng mình vô minh. Thì cái phân tích tứ đài này là để dành cho một cái người mà thiên về trí tuệ. Còn cái quán về cũng là cái thân này mà quán 32 cái thể vô uế, nó uế vật trong thân đó, là để dành cho cái người thiên về tham dục, tham nhiều, lòng tham ăn, tham ngủ, tham trai gái đồ vậy đó, thì phải thấy cái thân này là vô uế. Đó là một tưởng, tưởng đoàn thực bất tịnh, là cái đồ ăn này là bất tịnh, không phải là vì nó làm bằng cái chất vô uế. Ví dụ như thịt bò, thịt heo hay là cá. Cá là nó ăn phân người chứ gì, mà khi mình ăn vô thì mình thấy ngon lắm, mà mình ăn cá vô là thành ra mình ăn lại cái phân của con người ta. Tôi thấy mấy cái chỗ người, nhất là đi tới mấy cái nhà sàn, thấy dưới họ nuôi cá, được có những cái cầu tiêu trên gớm biết bao nhiêu, mà đến khi mà cá mà chiên lên thì thấy cũng cứ ngon làm như thường. Thế rồi nó cái đồ ăn của mình hết rất là bất tình. Đó là chưa kể những cái độc hại ở trong đó, những cái đau khổ của con bò, con heo, con gà, con vịt, khi mà nó bị thọc huyết, nó đau khổ, nó dãy dùa, Rồi cái sự đau khổ dãi dùa nó tích tụ vào trong cái máu của nó thành một cái chất độc. Mà mình ăn vô là mình ăn tất cả cái đau khổ, cái hận thù của nó. Cho nên tâm mình cũng trở nên là đau khổ, hận thù, nóng nảy. Cái người mà ăn thiệt đó là cái tính tình rất là nóng, dễ nổi sùng, ác độc và bạo động. Là vì mình ảnh hưởng của những cái con thú mà mình ăn vào đó. Cho nên cái đoạn thực bất tình về cái khía cạnh đó là một. Và thứ hai là bất tình này không phải là không sạch, mà nó là nguyên nhân của bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tranh giành chém giết lẫn nhau. Tất cả chúng sinh đều vì miếng ăn mà tàn hại lẫn nhau, mà không có thương nhau, cũng vì miếng ăn. Cha con vợ chồng ly cắt cũng vì miếng ăn. Tất cả những cái đau khổ trên đời vì miếng ăn. Cho nên gọi là miếng ăn là bất tình. Khi mình quán đoàn thực bất tình đó thì mình bớt cái lòng tham ăn. Ăn chỉ để vừa đủ sống để mà tu mà thôi, chứ không có ham cái vị ngon. Đó là cái ít lời của cái sự quán đoàn thực bất tình. Và kế đến là quán cái phân tích đất nước lửa gió thì nó đủ 10 cái rồi. 4 phạm trú, 4 vô sắc, 1 tưởng và 1 phân tích. Tưởng là tưởng đoàn thực bất tình, và phân tích tứ đại trong thân của mình dành cho một cái người nhiều tuệ để trừ cái ngã chấp. Thì tóm lại là trong các cái đề mục này có những cái đề mục thích hợp cho hạng người này, có đề mục nào thích hợp cho hạng người khác. Thì theo Thanh Tịnh Đạo phân tích ra có 6 hạng người. Hạng người nặng về tham, hạng người nặng về sân, hạng người nặng về si. Tham sân si thì trong mình thì ai cũng có đầy đủ 3 cái đó, không có thiếu cái nào. Mình là người là đương nhiên không có ai thiếu cái đó hết đó. Tham sân si là đầy đủ mới là sinh ra cái cõi này. Nhưng mà có người thì nặng về tham mà ít sân, và có người thì nặng về sân mà ít tham, mà có người thì nặng về si. Cho nên là những cái trong 40 đề mục này có những cái đề mục nó thích hợp với tánh tham đó, có những đề mục thích hợp với tánh sân, có đề mục thích hợp với tánh si. Thì cái về cái người mà tham á, thì nên tu 10 cái bất tình của thay chết và quán cái thân hành niệm, tức là 32 thân phần quán bất tình đó. Bây giờ mình quý vị tự xét mình tham nhiều hay là sân nhiều thì mình theo đó mình tu. Mình tham nhiều thì mình hãy nghĩ tới 10 giai đoạn của thay chết. Về mình tham eo ích thì mình quán cái thay phình trương. Mình tham màu sắc thì mình quán cái thay bị xanh bầm, vân vân. Mình tham toàn diện thì nên quán 32 phần bất tình trong thân của mình. Thì đó là 11 cái đề tài thích hợp với tánh tham. Còn tánh sân thì thích hợp, cái pháp tu thích hợp là 4 phàm trú, tức là từ bi hỷ xả, và 4 vô sắc. Còn ngoài ra một cái người tánh tham, có những người thì là họ rất là nhẹ về tham sân si. Thì là luận lại nêu ra có 3 cái tánh nữa là tánh tín, tuệ và tư duy. Thì cái tánh tín đó, nó cũng là cái mặt trái của lòng tham. Người mà tham, không có tham những cái tham ăn, tham uống, thì có tham điều thiền, tham niệm Phật, tham đi chùa. Cái đó là thuộc về cái tánh tín. Và mình có lòng tin là cũng vì do tham, mình tham lên tịnh độ để cho sướng, để khỏi cái đau khổ. Cho nên cái tin đó, cái tín tâm của mình cũng bắt nguồn từ tham. Nói cho cùng thì cái tín tâm của mình cũng bắt đầu từ tham, và nó có tương ứng với nhau. Cho nên luận còn nêu ra 3 cái tánh nữa. 3 cái tánh này là thuộc về là cái khía cạnh tốt của tham sân si. Cái người tham nhiều thì dễ là tín. Cho nên ví dụ như mấy người mà bán ế quá mà nghe chùa nào mà là linh đó, thì lên cầu mua nảy chuối rồi hối lộ cho Phật, rồi cho con mua may bán đắt. Ưng mà một mà thành lời 100, cúng con nảy chuối mà đòi lời cho thiệt nhiều. Thì cũng do cái lòng tham mà mình có lòng tin, mình đi chùa lên cầu cái này cái nọ. Đó cũng là tốt, tốt trong cái khía cạnh tham của mình. Mình tham mà mình không có đi giựt của người ta, nhưng mình cầu cho mua bay bán nát thì cũng tốt rồi. Cho nên là cái tín là cũng là cái mặt trái của lòng tham. có tham mới có lòng tin. Còn cái tuệ đó là nó cũng tương ứng với cái sân. Cái người mà có trí tuệ nhiều á, thấy ta làm sai dễ nổi nóng lắm, thấy cái sai dễ tức lắm. Cái tuệ với cái sân nó cũng tương ứng với nhau. Cái tánh mà với là sân á thì là mình cũng là cái người sân á thì là không có chịu được một cái sắc pháp xấu hay là một cái gì xấu xí hay là trái tai gai mắt là thấy cái là ghét liền. Còn người tham thì họ chịu đựng được vì họ nghĩ là mình chịu khó chút nữa được đồ nhiều hơn. Ví dụ như họ chịu nhẫn nhục, cho nên cái lòng tham đó nó đi đôi với tín với là sự nhẫn nhục đồ vậy. Chứ còn cái người sân là thôi tới mô tới chửi cái đã thì là nó tương ứng với cái tuệ cũng vậy. Tuệ rất bén nhạy, thấy sai là nói sai cho không thể mà chấp nhận được cái sai. Thì cái người mà tính tuệ nó cũng có cái tính mà mau lẹ như cái sân. Cho nên tín là tương ứng với là cái sân là tham. Còn tuệ, cái tánh thứ hai là tuệ, tức là cũng cái mặt trái của sân. Và cái tánh tư duy thì cũng là cái mặt trái của cái si. Cái người mà si thì hay do dự, không có quyết bề nào hết. Còn cái người tư duy thì là hay suy nghĩ mông lung. Cho nên si và tư duy cũng là một cái cặp, nó đi đôi với nhau. Thành trong thanh tịnh đạo chia ra 6 loại tính tình, tùy theo tiên nặng về tín hay tham hay sân hay là tư duy hay tuệ mà bậc thầy đưa ra những cái đề mục tu tập. Nhưng mà có những cái đề mục nó có lợi ích phổ quát là ai cũng nên tu hết đó. Là 3 cái đề mục phổ quát, tức là mình dù mình theo pháp môn nào, mình theo đề mục nào, mình cũng nên luôn luôn nghĩ tới 3 cái đề mục đó sơ sơ một chút, vì nó có lợi ích phổ quát. Là đó là tâm từ và quán cái chết và quán bất tình. Quán sơ sơ cho không đến nỗi mình phải ói mửa ra hay mình chán đời mình tự tử đi. Khi mà quán nhiều lắm mình chán đời mình tự tử, cho quán sơ sơ thì nó đỡ khổ lắm. Ví dụ như mình nghĩ tới cái chết thì là mình nghĩ tới cái chết đó thì là mình bớt được cái lòng tham, lòng sân của mình. Còn mình quán tâm từ đó, khi một vị tỳ kheo ngồi xuống mà trải tâm từ ra, dù họ quán bất cứ cái gì, họ đề một gì là gì đấy nữa, họ cũng trải tâm từ ra khắp 10 phương. Thì khi đó nhờ cái quán tâm từ đó mà họ đi đâu họ cũng được người ta thương mến, đi khất thực có nhiều đồ ăn ngon, đó là cái lợi. Rồi đến đâu cũng được thương mến và ngay cả loài phi nhân cũng thương nữa. Rồi trong thanh tịnh đạo có kể có cái ông thầy tu đó, ông ở cái chỗ đó mà mấy năm luôn, ông chuyên môn ngồi thiền, ông quán tâm từ. Và bữa đó ông không muốn ở chỗ đó nữa, ông muốn đi chỗ khác. Thì ông sửa soạn ông đi, ông sắp sửa soạn hành lý để ra đi thì tối đông nghe, nghĩa là thần cây rồi tới khóc hu hu à, dữ lắm. Hiền ra tới trước cửa cái phòng của ông mà khóc, nói bây giờ ngài đi rồi chúng con khổ quá. Cái ông này ngạc nhiên quá, mình ngồi thiền chẩm bẩm cả ngày đâu có làm gì cho ai đâu mà sao lại có người lại lưu luyến mình thế. Hỏi là ta ở đây thì có lời gì cho ngươi. Thì cái vị thần cây này mới nói là chúng khi mà ngài mấy lâu nay ngài ở đây á, thì là mấy cái phi nhân, mấy con yêu tinh quỷ quái ở xung quanh này nó không có gây lồn, không có nói tục. Bây giờ ngài đi ra nói con sợ nó sợ khỏi sự gây lồn nói tục vĩnh nhau thì con khổ lắm, phải phân giải đồ về nó cũng ồn ào. Thì cái vì vậy mà con khóc. Thì ngài, quý vị coi Tây Du Ký là mấy cái thần này nó hiền ra cũng vui ha. Đó, thần sơn thần thổ địa đồ gì trong nó biến hóa đồ hay quá. Thì cái thần cây là phần nhiều thần cây thần đất đồ vậy đó, họ giữ cái cuộc đất, họ cũng muốn cho cái chỗ đó an lành, họ không muốn có sự gây gỗ giữa mấy giữa các chúng sinh yêu ma quỷ quái. Cho nên những cái người mà họ thường lưu á thì không bao giờ họ muốn sinh sự. Chỉ những người hà lưu hà tiền mới muốn sinh sự gây gỗ đánh đâm chém nhau. Còn những cái người thường lưu, ví dụ như những vị thần đó cũng tượng trưng cho cái hàng thường lưu trong lòng người đó, thì họ muốn cái chỗ đất họ ở không những họ yên ổn mà xung quanh phải được yên ổn họ mới vui. Cho nên khi mà ngài đi thì mấy con yêu tinh không khóc mà ngài này tới khóc, là cái lý do là cái sự mà những cái pháp lành đó là tương ứng với người lành thôi, cũng giống như Đức Phật khi mà ngài thành đạo thì chỉ có phàm thiên thỉnh yêu cầu ngài thuyết pháp, chứ còn chúng sinh chẳng có ai kêu yêu cầu thuyết pháp hết. Phàm thiên mới mời ngài thỉnh pháp, mời ngài nói pháp, thành ra nhờ phàm thiên mà chúng ta được nghe pháp Phật, cũng phải cảm ơn phàm thiên mới được. Cái ông này, ông nghe nói như vậy, thì ông nói như vậy thì thầy ta sẽ ở lại đây thêm 3 tháng nữa. 3 tháng sau, ông rửa đoàn đi, thần cây này cũng tới khóc nữa. Do đó mà ngài không nỡ nào, ngài đi ra đi. Thôi nói thôi, vì lợi ích của các ngươi thôi ta ở lại đây. Và ngài ở đó cho đến khi nhập Niết Bàn. Thì đó là cái tâm từ, nó lan rộng, nó ảnh hưởng tới các cái loài phi nhân mà mình không thấy nữa. Các cái loài cây cỏ nữa. Tới chỗ nào mà có một cái người từ bi thánh thiền ở thì cây cỏ đó nó cũng tốt tươi hơn, vì là mình trải tâm từ ra đến cây cỏ. Khoan nói gì cái người tu tâm từ, nhưng mà cái người mà săn sóc cây cối đó, đến khi người nó đi thì là cây cối nó cũng héo, hoặc là người đó chết thì cây cối nó cũng héo, nó cũng chết theo. Mình chúng ta thấy có một cái sự tương ưng giữa mình và muôn vật xung quanh mình. Vì vậy một vị tỳ kheo nên tu tập, hay là bất cứ một người cư sĩ nào mà muốn tu tập thành công tất cả những cái đề mục mà mình muốn tu, thì vẫn có 3 cái đề mục mình nên nghĩ đến luôn luôn, là từ tâm, trải tâm từ đến tất cả chúng sinh, và cái niệm tới cái chết để mình lìa tất cả tham dục, và mình gây một cái ý thức khẩn trương gọi là sense of urgency đó, là mình nghĩ là mình chỉ còn một cái ngày này để tu thôi, biết đâu ngày mai trúng gió chết, hay là xe cán chết, hay là sập nhà chết sao. Thành ra khi mà mình có cái ý thức khẩn trương đó thì mình không có lừ đừ, không có lai rai nữa. Sở dĩ mình cứ tà tà mình tu đó, nghĩa là không, hôm nay không làm thì mai làm. Chính cái ý thức đó làm cho mình biếng nhác. Còn bây giờ mình hãy sống như thế nào mà làm như là mình chỉ còn một ngày hôm nay để sống thôi, thì khi đó mình sẽ rất là hăng hái để tu hành. Cho nên muốn nghĩ như vậy thì chúng ta phải nghĩ là chúng ta sắp chết. Khi mà chúng ta nghĩ chúng ta sắp chết, chúng ta mới biết quý những cái thời gian còn lại ở trên mặt đất này. Chúng ta được nhìn bầu trời, được nhìn những người xung quanh, thì chúng ta sẽ là cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Là vì chúng ta đang còn được thở và được sống, được mạnh khỏe, thì khi đó là chúng ta rất là sung sướng. Thành ra cái cách, cái nghệ thuật để mà sống là phải thấy là như mình còn một cái ngày duy nhất trên đời này để sống thôi. Biết đâu ngày mình đâu có thần thông để mình biết là ngày nào mình chết, rồi mình chết cái kiểu nào. Thành bây giờ mình còn mạnh khỏe và còn sức khỏe, mình phải tạo cho mình một cái ý thức khẩn trương là thấy là mình sắp chết, thì khi đó mình sẽ tinh tấn tu hành. Đó gọi là cái niềm chết và quán bất tịnh để trừ tham dục, để tu hành. Thì 3 cái đề mục đó mình quán sơ sơ thì nó lúc nào mình cũng nghĩ đến chút xíu, thì là mình đỡ được bao nhiêu là thoái xấu, phiền não cho mình. Cho nên vì vậy mà gọi là những cái đề tài có lợi ích phổ quát. Còn những cái đề tài khác đó là nó có thích hợp với mỗi tánh tình, cho nên gọi là những cái đề tài đặc biệt, những cái đề mục đặc biệt. Bây giờ tới cái phần thứ tư là chuẩn bị tu tập. Thì trong Thanh Tịnh Đạo cũng có dạy là cái điều quan trọng nhất là phải đứng vững trên đất giới và được cái giới đó được thanh tịnh nhờ thêm các cái đức như là ít muốn, biết đủ, thiểu dục, tri túc đó. Và mà thiểu dục đây có nghĩa là không có ham danh lợi, độc cư, vân vân, tất cả những cái đức tính mà kèm theo với một người có giới đó. Giới thanh tịnh là cái điều kiện thứ nhất. Thứ hai là đoạn trừ 10 cái chướng ngại. Bây giờ 10 cái chướng ngại của một cái người tu, đây là nói cho một cái người xuất gia đó. Là thứ nhất là về trú xứ. Trú xứ tức là cái chỗ ở của mình đó. Cái chướng ngại thứ nhất là mình, khi mình ở một cái chỗ mà lâu ngày quá thì là đồ đạc nhiều. Đồ đạc nhiều thì mình phải coi sóc. Mình cái đồ hư, đồ bỏ đó mình phải coi những cái thứ mà hư, vật dụng bị hư thì mình phải hư hỏng, mình phải sửa lại. keo thờ, keo đồ để sửa lại những cái bàn ghế đồ vân vân, những cái đồ đạc để trông coi, về phải sửa chữa những cái đồ hư và phải thanh toán những cái đồ dư thừa. Thì một cái trú xứ mà mình ở quá lâu thì sẽ đồ đạc rất là nhiều, nó phiền phức cho cái việc tu hành của mình. Cho nên đó cũng là một cái chướng ngại khi mình có quá nhiều đồ. Cho nên vì vậy mà song song cái việc tu hành thiền định thì là phải có, trước khi tu thiền là có cái kèm thêm là cái tập về khổ hành, là về vậy đó. Khổ hành là chỉ về về ăn mặc ở, chỉ có ba y thôi, và ở bất cứ chỗ nào cũng được, cho không có chọn lựa. Và những cái đồ vật của một vị tỳ kheo là rất ít, chỉ vừa đủ để gối đầu thôi. Thì cái thời Phật có một cái ông hai người cùng hai thiền gia nam tử đi tu, mỗi người đi ở một chùa riêng. Thì cái ông này ông lại tới nhầm cái chỗ tốt, ăn uống đầy đủ, cất thực dễ kiếm. Ông tu đó một thời gian, ông nghĩ tới bạn ông, ông nghĩ tới người bạn đồng đi tu, không biết bây giờ sao, thì ông đến thăm. Ông đi rất xa, đi mấy ngày trời mới tới cái chùa của người bạn tu. Thì khi vị tỳ kheo bạn đi ra tiếp á, thì ông này ông đi vô nói là ông chủ, ông khách mà ở đó mời ông này vô trong nhà nghỉ ngơi dành cho khách tăng. Thì ngày mai lại á, nói bây giờ ông đi khất thực với tôi, ôm bác đi khất thực. Khách tới mà ở đó mấy chục năm mà không có gì đãi khách hết, vẫn phải đi khất thực như thường. Khất thực xong rồi đi về thì ông này ông chờ hoài sáng được có một muỗng cháo thôi, và được có ba bốn muỗng cháo thôi thì đi về. Cái lề của họ là khất thực được một ngày một bữa thôi. Thì đi về nói là chắc là lát nữa họ sẽ, cư sĩ sẽ đem tới đồ ăn cho mình, cho nên ăn đỡ thôi. Thế là chờ hoài tới tối cũng không có một đồ gì để ăn hết. Thế hỏi người bạn, cái bạn sống cái kiểu này ở đây mấy chục năm như vậy thôi sao? Nó nói vâng, giống như vậy đó. Thì ông này rất ngạc nhiên, ông mới nói là thôi bây giờ ở chỗ tôi tốt lắm, nhiều đồ ăn ngon lắm và đầy đủ, thì ngày mai đi với tôi. Ông này cũng lầm thân. Ông ngày mai là cái vị này đi ra, đi ra thì gặp ngay bạn mình cũng đã đi thất thểu rồi. Nói bạn đi đâu sớm thế? Nói không phải là bạn nói rủ tôi đi tới chỗ của bạn à? Thì ông này ông nói vâng, tôi rủ bạn đi thiệt, nhưng mà bạn đi tới không vậy à? Nói vâng, giường và chiếu thì của tu viện, còn chén bát thì cũng là của tu viện, tôi không có gì hết trơn. Cái ông này ông nói thế mà tôi đã cất lại, quên lại đó một chai dầu với một đôi dép với một cái gậy. Cái ông này ngạc nhiên quá, bạn mới tới ở có một đêm mà đã tích trữ nhiều thế hay sao? Cái người khách tăng này ngán ngẩm, và nhưng mà họ rất phục, ông này rất phục người bạn, nói là bạn như vậy nơi nào đối với bạn cũng là niết bàn hết, tại vì bạn không có tích trữ. Đối với một cái tâm hồn như vậy thì cái trú xứ không là một cái phiền hà. Thành ra chính chỗ này bạn nên ở để tu, tại vì cái ông này ông đi tới cái chỗ mà ngon lành thì ông cũng có những cái mối nguy khác, là được người ta cúng dường nhiều quá thì cũng có thể là tích trữ nhiều thì nó mất thì giờ gìn giữ. Cho nên trú xứ là một cái chướng ngại đối với cái lòng tham của mình. Người ta cho rồi mình tích trữ nhiều quá, mà khi mà có nhiều đồ thì là rất là mệt, vì sợ mất và phải lo giữ gìn nó. Cái chướng ngại thứ hai là gia đình. Gia đình là cha mẹ đâu vậy thương mình quá, hay là anh chị mình thương mình quá. Mình ở một cái chỗ mà gần nhà là hết sức là khó tu, cứ dăm ba bữa cha đe lên thăm, rồi dăm ba bữa mẹ lên thăm, rồi đem hủ tiếu, rồi đem chè, rồi đem đủ thứ làm cho, mà cho một mình mình thôi, ích kỷ mà. Cái nhà mà biết đào thì còn lên cúng dường cả chùa, thế còn nhà có nhà thức cười lắm, chỉ lo cho con mình thôi. Thì lên đem lên giống như con mình ở nồi trú, người ta đi tu mà coi như ở nồi trú vậy đó, cho ăn đủ thứ mà đem lên một mình thôi, thì làm cho cái người mới tu nó rất là phiền hà, mà mất cửa nữa là khác. Cho nên phần nhiều mấy cái người tu là phải trốn nhà mà đi, trong bao giờ mà ở gần nhà mình hết đó. Đó mấy cô này nè, toàn là trốn nhà đi hết, chẳng có ai mà ở gần nhà phiền lắm. Thành ra gia đình là một cái phiền toái cho cái người tu. À, thành ra có cái ông, nhưng mà có một cái ông đó thì ông kỳ lắm. À, trong Thanh Tịnh Đạo kể một cái ông đó có mới có 17 tuổi thôi. Ông có bà mẹ, cha mẹ ông cưng ông lắm, mà cầu của ông, tức là em của má ông thì đi tu là một đại đức hết sức là nổi tiếng. Thì là ông tu 3-4 năm mà ông không có về thăm nhà, má ông nhớ ông tới mòn mỏi, có một đứa con duy nhất thôi mà nhớ ông tới mòn mỏi mà ông không có về thăm. Ông ham tu quá, ông không có về thăm. Thì hôm đó ông cái ông cầu đó, thì ông cầu là đắc quả rồi cho nên được đi thăm nhau. Về thăm nhà thì bà chị mới ra nói là đại đức đem con của con về cho con thăm chút, con nhớ con của con quá đi. Cái ông này, vì đại đức này nói được rồi, kỳ này tôi cũng đến cái chỗ đó để tôi gặp, thì tôi sẽ nói cái chú đó, chú tiểu đó về thăm chị. À, tại vì trong mùa ăn cư này thì tôi sẽ ăn cư chung với lại nó đó. Thì ông này đi tới ăn cư chung một cái chỗ với người cháu của mình. À, nhưng mà người cháu của mình thì cũng không có muốn ở chung với cậu, cho nên nói là bây giờ con là con đi về cái chỗ, cái làng đó để ăn cư. Mà cái làng đó là có gia đình của ông ở. À, thì mà ông cậu mừng quá, nói đúng rồi thôi má, con là đang trông mong con lắm, thì con nên về cho má con thấy mặt chút. Thì ông này đi về á, thì cái gia đình hai vợ chồng này hết sức là kính trọng tăng, cho nên đến mùa ăn cư là họ làm cái nhà và họ cúng dường, tứ sự cúng dường cho cái vị tăng nào mà ở trong nhà đó. Thì khi em về trong cái trú xứ mà trong cái chùa ở cái nhà, cái làng mà có cha mẹ ở, thì ông về chùa chứ ông có về nhà. Ông về chùa thì trong tăng chúng mới chia người nào ở nhà nào, thì ông này bốc thăm ngay về nhà cha mẹ ông ở. Cho mình là vậy là mình khoái rất mấy, về nhà được ăn ngon. À, như tôi mà được như vậy tôi cũng khoái nữa. Nhưng mà tại vì mình còn tham, lâu lâu mình cũng còn nhớ nhà. Chứ cái ông này chì lắm, ông không có, ông tỉnh bơ, ông tới nhà đó. Mà hai cha mẹ đó thì là họ vì lòng kính trọng tăng, cho nên họ không bao giờ nhìn mặt của cái vị tăng mà họ cúng dường. Tới cúng là lạy sát đất và dâng lên là hôn chân rồi về thôi, không bao giờ nhìn mặt. Cho nên là cúng con mình cả 3 tháng mà không biết đó là con mình. Cho ông này, ông cứ tỉnh bơ, ông gần như là một thí chủ rồi, cho ông không có kêu ba kêu má cái gì hết ráo. Biết là kêu mà ba kêu má cái là mấy cái bà này khóc hòa lên, ôm sùng trời đất, làm sao mà ngồi thiền được. Cho nên ông sẽ thà ông cứ ở trong nhà cha mẹ ông lên cung kính cúng dường ông. Ông cứ làm thinh, ông không có coi, không có đã đồng gì tới cái chuyện là con của má, là con đây má rồi gì hết. Ông cứ chậm bẩm ăn tới giờ cơm bà, ông bà này tới cúng như vậy. Rồi khi ra đi đó, tối ngày ra đi thì họ còn cúng một chai dầu với là mấy thước vải, cũng để dưới chân mà lầy thôi, cho không có ngưỡng lên mà nhìn mặt người con nữa. Con này chậm bẩm bỏ dầu bỏ đồ vô ra đi. Đi ra đi tới là cái chỗ mà ông cầu đó, ông cầu nó cũng là thầy của ông á, cầu cháu nhưng mà cũng thầy trò. Cho nên là ngồi hầu hạ thầy xong rồi cúng dường cho cầu mấy mét vải với chai dầu, mà không có nói gì một tiếng. Sau ông cầu nhận đồ xong rồi chia tay đi, nói bây giờ con về lại chùa của con. À, thì ông cầu này nói ta cũng về lại chùa của ta. Thì cái chùa của ông này là ở về cái chỗ cái vùng mà có bà mẹ của cầu này. Thì khi mà bà mẹ cầu này đi về, bà mẹ chú này đi về, cái ông này đi về cái chỗ mà cái trú xứ mà có gia đình của